vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay, như lệ thường, mỗi tháng một lần thì luật sư Trần Hữu Trung quay lại sẽ giúp quý vị giải đáp những cái thắc mắc rất là thiết thực. Hôm nay, đề tài mà luật sư trình bày tới quý vị đó là ba cách thức mà Bộ Di trú thường sử dụng để kiểm tra về visa vợ chồng. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa luật sư, các visa vợ chồng thì ngày càng trở nên khó khăn, tốn kém và cũng rất là nhiêu khê trong cái xét duyệt. Ấy thế mà khi mà xét duyệt mà đem qua được bên đây rồi á, không hẳn là đã yên đâu. Bởi vì Bộ Di trú có thể kiểm tra, có những cách thức kiểm tra bất cứ lúc nào, và nếu mà họ kiểm tra tìm thấy những cái nghi ngờ gì đó hoặc là mâu thuẫn với những cái chi tiết đã cung cấp trong đơn xin visa thì họ có thể hủy visa. Thế thì hôm nay luật sư giúp đồng hương cũng như thính giả SBS Việt ngữ hiểu được những cách thức thường có mà Bộ Di trú sử dụng trong cái việc kiểm tra visa vợ chồng tại Úc, thưa luật sư.
Vâng, đúng vậy Mai Hoa. Sở dĩ Bộ Di trú bây giờ có thái độ khá gắt gao đối với loại visa này, bởi vì mới đây thì có một cái trường hợp và họ cho các luật sư di trú như chúng tôi biết, đó là một thanh niên Ấn Độ lấy một cô Úc tại Sydney này. Khi anh này nạp đơn xin visa vợ chồng để ở lại thì anh có khai là cái chuyện hôn nhân của anh ấy được cả gia đình hai bên hết sức ủng hộ, đặc biệt là bố mẹ của anh ấy từ bên Ấn Độ. Bộ Di trú thấy khai như thế thì nhân viên hay là cái cơ quan mà tại Sydney này, của bộ phận di trú tại Sydney, họ mới nhờ nhân viên di trú ở bên Ấn Độ đến nhà cha mẹ của cái anh thanh niên Ấn Độ này để hỏi xem vấn đề nó như thế nào. Thì nhân viên di trú đến nhà bố mẹ của anh thanh niên này, vì họ cặp này khai là gia đình bên chồng hết sức ủng hộ, thì người ta mới hỏi bố mẹ này, ông bà có con trai ở bên Sydney phải không? Thì họ nói đúng rồi. Thế con trai ông bà bây giờ kết hôn rồi, đang xin visa, ông bà có ủng hộ không? Ông bà nói, ủa cái thằng đó nó lấy vợ rồi à? Thế mà nó không nói gì tôi cả. Thế thì cái câu chuyện nó hoàn toàn là bịa đặt về cái vấn đề mà bố mẹ ủng hộ. Cho nên bây giờ Bộ Di trú càng gắt gao, và như Mai Hoa trình bày, bây giờ họ đưa ra ít nhất là ba cái phương pháp họ hay làm để kiểm chứng xem hai vợ chồng có ở với nhau không, có lấy nhau thật không.
Dạ vâng, vâng. Dạ thưa, rất nóng lòng để nghe ba cái phương pháp.
Cái biện pháp thứ nhất họ gọi là telephone interview, tức là phỏng vấn qua điện thoại. Trước đây đó thì Bộ Di trú nếu nghi ngờ gì thì họ hay mời lên tận văn phòng của họ, rồi họ hỏi người xin visa trước, thí dụ như cô vợ, anh chồng chờ ngoài, sau đó họ lại mời vào để họ hỏi, rồi họ so sánh, thì nó rất là mất thì giờ, bởi vì cái người xin visa phải đi lên city gặp Bộ Di trú, rồi Bộ Di trú lại phải sắp xếp thì giờ, rồi phải mời gọi thông dịch viên đến, vân vân. Bây giờ đông quá, thành ra người ta không có thì giờ làm như thế nữa. Người ta mới phỏng vấn qua điện thoại cho nó vắn tắt. Thì thường người ta làm như thế này: một nhân viên hỏi người chồng, một nhân viên cùng lúc đó thì hỏi người vợ.
Dạ thưa, như vậy có nghĩa là hai người, một người hỏi người chồng, một người hỏi người vợ.
Đúng vậy, và người ta hỏi những câu chẳng có gì khó cả, nhưng mà qua những câu lặt vặt như vậy đó thì người ta có thể suy ra được là hai vợ chồng có sống với nhau hay không. Tôi lấy thí dụ thế này, người ta có thể hỏi này, cô Mai Hoa, thế hôm nay tôi đang nói chuyện với cô là thứ tư chẳng hạn, và lúc khoảng 3-4 giờ, thế tối hôm qua là thứ ba, thế hai vợ chồng có đi đâu không? Thí dụ Mai Hoa nói tối hôm qua thứ ba, sáng hôm sau thì cả hai chúng tôi phải đi làm, cho nên ở nhà không có đi đâu cả. Tốt. Thì người ta lại hỏi, thế cô nấu cái gì ăn cho hai vợ chồng? Thì Mai Hoa có thể nói, ông chồng tôi ông thích ăn gà chiên thì tôi chiên gà cho ông. Thế nếu mà ông xã của Mai Hoa nói y thế, tối hôm qua nằm nhà, tối hôm qua không có đi đâu cả, tối hôm qua ăn gà, tốt. Thế nhưng mà thí dụ như là Mai Hoa nói như thế, nhưng mà ông chồng bảo tối hôm qua tụi tôi ở Sydney đi Chinatown chơi cho vui.
Ui.
Thế thì người ta nói xạo nhá.
Chết rồi, cái cách này, phỏng vấn này đấy.
Nhá, xạo nhá. Tại
cứ
vì
mỗi câu hỏi là giống như một cái hết đồ mà nhảy qua một cái chướng ngại vật vậy.
Đúng vậy, thế người ta nói thế, người nói thế nọ, người nói thế kia. Và trong quá khứ tôi đã gặp, bây giờ không những là bộ ý chú mà nhiều khi tòa tái xét thì chú người ta cũng hỏi những cái câu kiểu đó. Thế tôi có những lần chỉ muốn độn thổ, tại vì thấy ủa sao cái người này trả lời nó chật lất. Ví dụ như là trong phòng ăn có bàn ăn không? Thì có, thì bàn ăn màu gì, cái người vợ tòa nó hỏi trước là màu trắng, đến khi anh chồng ngồi ngoài không có nghe, vào thì lại bàn màu đen chẳng hạn. Thì người ta thấy rõ là có cái sự gọi là đáng nghi ngờ gì đây, bởi vì là những cái chi tiết mà rất là căn bản mà nói chật lất chẳng hạn. Đó, thì đấy là cái lỗi thứ nhất. Nhân tiện thì tôi cũng xin góp ý và mách nước quý vị thính giả nào đang ở trong cái trường hợp này là thế này. Khi người ta gọi điện thoại phỏng vấn thì đừng có hoảng sợ và nghĩ rằng hồ sơ mình có cái gì sai sót. Không phải, bây giờ 99% người ta gọi người ta kiểm soát kiểu đó.
Vâng, và, dạ thưa luật sư Châu Mo xin hỏi. Thứ nhất, khi mà người ta gọi phỏng vấn hỏi cả hai vợ chồng, người ta có báo trước không hay là người ta hỏi gọi đột ngột?
À, nếu người ta báo trước thì tốt quá. Người ta không có báo gì hết. Tự nhiên người ta gọi thôi. Cho nên nếu mà người ta nói tôi là bộ y chú muốn phỏng vấn, thì quý vị cứ bình tĩnh và nghĩ rằng đây là cái chuyện bình thường, chứ không có cái gì mà hồ sơ sai trái.
Người ta gọi bất cứ lúc nào và người ta tự giới thiệu là bộ y chú, đúng không? Chứ không báo trước.
Không báo trước.
Và thứ hai nữa là cái cuộc gọi đó là với những cái cặp đã được cấp visa rồi, gọi kiểm tra hay là đang gọi để kiểm tra cái tính chân thật của cái hồ sơ trước khi họ cấp visa, thưa luật sư?
Thường là trước khi cho visa nhé. Trước khi cho visa đó thì người ta muốn chắc ăn là hai vợ chồng này là lấy nhau thật. Đó. Bởi vì bộ ý chú gặp quá nhiều những trường hợp mà người ta làm hôn nhân giả đó. Thành ra người ta mới dùng cái biện pháp này. Thì điều thứ hai tôi có thể góp ý với lại quý vị thính giả là ngoài cái vấn đề đừng có hoảng, cái vấn đề thứ hai, nếu mình cảm thấy nói tiếng Anh không thoải mái thì cứ nói xin thông dịch Vietnamese interpreter chẳng hạn nhé. Thì người ta có dàn xếp telephone interpreter đó nhé. Qua telephone thì người ta cho mình người thông dịch ngay.
Vâng. Dạ thưa luật sư, với những cái hồ sơ mà nó chưa phải là vợ chồng mà chỉ là
Fiancé
đó, chỉ là trước hôn nhân đó, đem qua rồi mới đám cưới. Thì rồi có phải bị hỏi như vậy không ạ?
Cái fiancé đó thì là bên Việt Nam. Mà bên Việt Nam bây giờ đó, người ta cũng không có mời mình đến nơi giống như ngày xưa nữa, bởi vì ví dụ như cái bộ di trú mà xét đơn visa vợ chồng, nói chung là partner kể cả fiancé đó, thì nó nằm ở Sài Gòn. Thế có những người Hải Phòng, Hà Nội hay Lạng Sơn thì ta phải vô tận Sài Gòn á. Thành ra nó mất công lắm.
Tức là những cái cuộc phỏng vấn gọi điện thoại bất chợt của bộ di trú là đối với những cặp vợ chồng qua bên đây du học hay làm việc gì đó mà muốn kết hôn với một người có quốc tịch Úc ở bên này, đúng không ạ?
Vâng, nếu người ta làm tại Sydney thì thường thường là như vậy. Nhưng mà đừng quên thế này, là những người fiancé đó sang đây mới cưới hỏi, mới làm môn thú, lại xin visa cái mã số y hệt nhau là 820 với lại 801 đó. Thì có thể bộ ý chú cũng vẫn cứ phỏng vấn như tôi vừa trình bày.
Vẫn áp dụng cái phương pháp này.
Đúng vậy. Vâng. Cho nên quý vị bình tĩnh. Thứ hai là không rành tiếng Anh thì xin thông dịch. Và thứ ba đó, nếu mình không hiểu câu hỏi thì yêu cầu hỏi lại, chứ đừng trả lời bừa đi. Không có người ta lại nghĩ là mình trả lời sai.
Vâng. Mới cách thứ nhất thôi mà thấy nhiều khê lắm rồi thưa luật sư.
Thì đấy là cái lối mà bây giờ rất là phổ thông. Còn
cách thứ hai
là thế này. Cách thứ hai là bởi vì bây giờ vấn đề Internet nó quá phổ biến đi, cho nên người ta xem Facebook của quý vị.
Dạ.
Vâng. Thế làm sao người ta biết được Facebook? Tôi không được, không phải ở trong cái kỹ thuật, ngành kỹ thuật thì tôi không rõ, nhưng mà tôi suy đoán là hiện nay đó là Bộ Di trú, rồi Bộ Nội vụ, rồi Cảnh sát Liên bang là người ta liên hệ với nhau hết.
Dạ.
Cho nên thí dụ như người ta cần kiểm soát những anh khủng bố chẳng hạn, thế thì người ta có thể có Facebook. Nhưng mà ông Di trú là ông khôn lắm, thế thì ông ấy lại nhờ vả luôn để ông ấy coi Facebook của những người nạp đơn. Thế thì cụ thể là thế này, tôi có một vài chú thân chủ đã thì còn trẻ, thành ra chơi Facebook. Có một anh bị Bộ Di trú người ta hỏi, này chú mày lấy vợ là tháng 4, 3 tháng sau là tháng 7. Trên Facebook của chú sao vẫn thấy chú ôm một cô khác rất là tình tứ, là tại sao thế?
Chết chưa?
Vâng, thế thì tôi phải mời cái chú này lại, tôi bảo đây này, cháu Bộ Di trú người ta hỏi thế. Thế bây giờ nếu mà tôi viết thư, tôi biện bạch nó kia đó, thì người ta nói, ô, ông là luật sư, ông chỉ nói tốt cho khách ông. Cho nên bây giờ tôi phải hỏi sự kiện nó như thế nào. Xong rồi tôi phải làm cái lời khai đặt vào miệng của cháu.
Yeah.
Để mà giải thích cho người ta.
Yeah.
Thế thì hắn ta mới nói với tôi là, ôi có cái gì đâu, cháu làm nghề fashion designer, tức là cái gì thời trang người ta yeah. gọi là,
thiết kế thời trang.
Thiết kế thời trang. Thế thì cháu vẽ được kiểu nào thì cháu thuê người ta mặc, mà mấy cô người ta làm mẫu, người ta mặc cái trang nhá, mình chụp hình chung, mình đứng xa cả 10 thước. Yeah. Thế thì mình phải đứng gần, mình cũng ôm vai viết này kia cho nó có vẻ nó vui vẻ cả làng. Chứ còn nếu mà bây giờ có vẻ nghiêm chỉnh quá thì nó không có hợp.
Yeah.
Thế thì tôi mới làm cái lời khai như thế rồi. Tôi mới gửi cho Bộ Di trú thì ở trên Di trú buổi chiều người ta liên lạc lại với tôi ngay.
Yeah.
Người ta nói chúng tôi có nhận được cái thư của ông, rồi nhận được lời khai khách của ông. Thế bây giờ chúng tôi nhờ ông nói với khách hàng đó nạp cho chúng tôi cái bằng về thiết kế thời trang của chúng ta.
Yeah.
Đấy, tức là người ta không có tin hẳn.
Dạ.
Mà tôi nghĩ người ta cũng có lý thôi.
Dạ, vâng.
Tại vì nếu mình chỉ nói không, nó
đúng
không
rồi.
Có bằng cớ gì.
Đúng rồi. Thế với lại tôi... những cái tấm hình mà chụp với những cái người mà bận đồ mẫu của mình, với những cái tấm hình thân cận với là hoàn toàn khác nhau, khó giấu lắm.
Thì đó,
vâng.
đó. Thế dạ. thì tôi mới điện thoại cho chú ta, nhưng mà rất là trời thương, rất may là chú ta có cái bằng đó.
Dạ.
Thầy nhà thoát.
Yeah.
Nhưng mà điều tôi muốn nói là bây giờ đó là người ta hay dùng cái phương pháp đó lắm.
Dạ vâng.
Người ta xem Facebook.
Dạ. Thưa luật sư, Bộ Di trú có được quyền hỏi cái đương đơn những cái địa chỉ Facebook hay Twitter hay là email thì chắc chắn là họ hỏi rồi đó. Nhưng vâng. mà còn Facebook hay Twitter hay là Skype hay WhatsApp người ta có hỏi mình không thưa luật sư?
À, thế này, khi mà người ta thắc mắc như vậy đó thì người ta đã có sẵn rồi.
Dạ.
Yeah. Cho nên người ta không cần hỏi mình.
Tôi và có... trong trường hợp nếu người ta hỏi thì mình có được quyền không khai không?
Thường thường đó thì người ta hỏi mà mình không khai thì nó có vấn đề.
Dạ.
Yeah. Và thành ra tôi xin nhấn mạnh là người ta không hỏi mình thì người ta cũng biết.
Yeah.
Yeah. Rồi bây giờ tôi cũng có một vài cái case khác, nhưng mà đưa ra một cái để mà quý vị thấy cái ví dụ là người ta dùng Facebook để kiểm soát mình.
Yeah.
Còn một cái phương pháp thứ ba nữa đó thì ít khi người ta xài tới, tại vì nó mất thì giờ người ta.
Vâng thưa, và còn cách thứ ba nhưng mà bây giờ thì hết giờ rồi thưa luật sư. Mới có hai cách mà hết giờ. Thế thì cách thứ ba là cái cách gì thưa luật sư?
Cách thứ ba là thế này, người ta dùng một cái term, một cái tiếng ở trong tiếng Anh nghe rất là lịch sự, tức là home visit.
Dạ vâng.
Tức là người ta đến thăm mình.
Dạ,
tại
vâng.
nhà.
Thưa quý vị, trong tiếp theo, luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày những thủ thuật mà nhân viên Bộ Di trú thường sử dụng trong những chuyến home visit tới thăm những người đã nhận được visa vợ chồng, thì người ta tới thăm nhà kiểm tra như thế nào và cách ứng phó như thế nào. Vâng, luật lệ của anh ta đến đây là hết. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong cuộc trò chuyện lần sau với luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.